Aristotle, năm 384 đến 322 trước Công nguyên, sinh tại Stagira, một thành phố ít được biết đến của Macedonia, nằm giữa Biển Đen và Biển Aegea. Cha ông là Nicomachus, quan thái y của vua Amintas đệ tam của Macedonia. Theo tập tục Hy Lạp, cha của Aristotle đã giáo dục ông theo nghề y. Năm 367 trước Công nguyên, Aristotle sang Nhã Điển và chỉ một thời gian ngắn sau đã trở thành một sinh viên xuất sắc nhất của Plato. Lúc ấy, ông 17 tuổi. Khi Plato mất năm 347 trước Công nguyên, Aristotle đến Tiểu Á và tại đây ông chuyên nghiên cứu lãnh vực sinh vật và động vật học. Năm 343 trước Công nguyên, Aristotle được mời dạy học cho hoàng tử của vua Philip là đại đế Alexander tương lai và tiếp tục công việc này trong 4 năm. Sau một ít chuyến hành trình nữa, Aristotle quay trở về Nhã Điển. Tại đây, năm 48 tuổi, ông mở trường riêng lấy tên là Lyceum. Vì trường Lyceum có nhiều giáo sư, có các lớp học thường xuyên, một thư viện dồi dào và những sưu tập đầy đủ về khoa học tự nhiên, nên nó được coi là trường đại học đầu tiên trên thế giới, theo Esper 1964 trang 128. Khi đại đế Alexander mất năm 323 trước Công nguyên, Aristotle trốn khỏi Nhã Điển và một năm sau ông qua đời tại Salis. Aristotle là triết gia đầu tiên nghiên cứu sâu rộng nhiều đề tài mà sau này sẽ là thành phần của tâm lý học. Trong kho tác phẩm đồ sộ của ông bàn đến các đề tài như trí nhớ, cảm giác, giấc ngủ, giấc mơ, lão khoa và sự học tập. Ông cũng mở đầu tác phẩm De Anima về linh hồn của ông với những điều được coi là lịch sử tâm lý học đầu tiên. Chỉ riêng những cống hiến của ông cho tâm lý học mà thôi thì cũng đã thực sự quá ấn tượng rồi. Tuy nhiên phải nói rằng ông đã có những cống hiến cho mọi ngành khoa học, có lẽ chỉ trừ toán học. Ảnh hưởng các tư tưởng của ông đối với các đề tài triết học và khoa học như luận lý học, siêu hình học, vật lý học, sinh vật học, đạo đức học, chính trị học, tu từ học và thi ca đã tồn tại lâu dài. Người ta thường nói Aristotle là con người cuối cùng biết mọi cái có thể biết khi còn sống. Khác biệt cơ bản giữa Plato và Aristotle. Cả Plato lẫn Aristotle đều chủ yếu quan tâm tới các yếu tính hay chân lý vượt quá dáng vẻ bề ngoài của các sự vật. Nhưng phương pháp họ sử dụng để khám phá các yếu tính này thì khác nhau về cơ bản. Đối với Plato, các yếu tính tương ứng với các mô thể tồn tại độc lập với thiên nhiên và chỉ có thể đạt tới bằng việc gạt bỏ kinh nghiệm giác quan và hướng các tư tưởng của chúng ta vào bên trong, nghĩa là bằng nội quan. Đối với Aristotle, các yếu tính tồn tại nhưng chỉ có thể biết được bằng cách nghiên cứu thiên nhiên. Ông tin rằng nếu các biểu hiện cá nhân của một nguyên lý hay hiện tượng được tra cứu đủ, cuối cùng, người ta có thể suy ra yếu tính mà chúng biểu thị. Triết học Aristotle cho thấy sự khó khăn thường gặp khi người ta muốn phân chia rạch ròi các triết học của thuyết duy lý và duy nghiệm. Như đã nói ở chương 1, nhà duy lý luận tuyên bố rằng phải sử dụng các hoạt động lý luận của lý trí để đạt đến tri thức. Còn nhà duy nghiệm luận nhấn mạnh đến tầm quan trọng của thông tin giác quan trong việc đạt đến tri thức. Aristotle chọn cả duy lý luận lẫn duy nghiệm luận. Ông tin rằng phải sử dụng lý trí để đạt đến tri thức. Aristotle chọn cả duy lý luận lẫn duy nghiệm luận. Ông tin rằng phải sử dụng lý trí để đạt đến tri thức, duy lý, nhưng chính thông tin do giác quan cung cấp, duy nghiệm là đối tượng của tư tưởng thuần lý. Tuy nhiên, Aristotle không phải người duy nhất có lập trường này. Trong lịch sử, đa số các nhà duy lý luận nhận ra và chấp nhận tầm quan trọng của kinh nghiệm giác quan và đa số các nhà duy nghiệm đều giả thiết có một hay nhiều hoạt động tinh thần được coi là tác động trên thông tin của giác quan. Nói cách khác, Rất khó mà tìm thấy một nhà duy lý luận hay duy nghiệm luận thuần túy, và một nhà triết học thường được xếp vào loại này hay loại kia tùy theo họ nhấn mạnh đến các hoạt động tinh thần hay kinh nghiệm giác quan. Hiểu như thế, chúng ta có thể nói Aristotle là một nhà duy lý nhiều hơn là duy nghiệm. Các nguyên lý phổ quát mà Plato và Aristotle và các nhà triết học khác nghĩ là hiện thực và có thể biết được thì đã được gọi nhiều cách khác nhau theo thời gian. Ví dụ, các nguyên lý đệ nhất, các yếu tính hay các phổ quát thể. Trong mỗi trường hợp, người ta đều giả thiết rằng có một cái gì cơ bản tồn tại mà không thể khám phá ra nếu chỉ nghiên cứu các trường hợp hay biểu hiện đặc thù của nguyên lý trừu tượng liên hệ. Cần có một loại hoạt động thuần lý nào đó để tìm ra nguyên nhân, yếu tính ẩn bên dưới các trường hợp đặc thù. Việc tìm kiếm các nguyên lý đệ nhất, yếu tính hay phổ quát thể là nét đặc trưng của đa số các quan niệm triết học thời kỳ đầu và theo một nghĩa nào đó vẫn còn tiếp tục trong khoa học hiện đại như là việc tìm kiếm các định luật chi phối thiên nhiên. Đối với Plato, người ta đạt được các nguyên lý đệ nhất bằng tư tưởng thuần túy. Đối với Aristotle, người ta đạt được chúng nhờ nghiên cứu thiên nhiên trực tiếp. Với Plato, mọi tri thức đều tồn tại độc lập với thiên nhiên. Với Aristotle, thiên nhiên và tri thức không thể tách rời nhau. Do đó, theo quan điểm Aristotle, thân xác không phải là một trở ngại trong việc tìm kiếm tri thức như đối với Plato hay phái Pythagoras. Cũng thế, Aristotle không đồng ý với Plato về tầm quan trọng của toán học. Đối với Aristotle, toán học cơ bản là vô ích và ông đặt tầm quan trọng vào việc cẩn thận quan sát và phân loại thiên nhiên. Ở đây chúng ta lại thấy yếu tố duy nghiệm trong triết học Aristotle. Trong trường Lyceum của Aristotle, người ta thực hiện nhiều quan sát về các hiện tượng vật lý và sinh học. Sau đó, các quan sát phù hợp được thiết lập thành các phạm trù. Bằng phương pháp quan sát, định nghĩa và phân loại, Aristotle đã soạn ra được cả một bách khoa thư về thiên nhiên. Ông quan tâm tới việc nghiên cứu các sự vật trong thế giới thường nghiệm và học hỏi các chức năng của chúng. Vì Aristotle tìm cách cắt nghĩa các hiện tượng tâm lý dựa trên cơ sở sinh vật học, ông có thể được coi là nhà tâm sinh lý học đầu tiên. Triết học của Plato đi theo truyền thống toán học Pythagoras và triết học Aristotle đi theo truyền thống sinh vật học Hippocrates. Các quan điểm của Plato và Aristotle về các nguồn của tri thức đã đặt tiền đề cho việc tra cứu tri thức luận còn kéo dài sau này. Hầu như mọi nhà triết học và đa số nhà tâm lý đều có thể được đánh giá căn cứ trên sự nhất trí hay bất đồng với các quan điểm của Plato hay Aristotle. Nguyên lý nhân quả và nguyên lý cứu cánh. Theo Aristotle, để thực sự hiểu biết về một vật gì, chúng ta phải biết bốn điều về nó, nghĩa là mọi vật đều có bốn nguyên nhân. Một, nguyên nhân chất thể là chất liệu của một vật. Ví dụ, một pho tượng được làm bằng cẩm thạch. Hai, nguyên nhân mô thể là hình dạng hay kiểu mẫu nhất định của một vật. Ví dụ, một phiến đá cẩm thạch có hình của thần vệ nữ. 3. Nguyên nhân tác thành là lực biến đổi chất liệu thành một hình dạng nhất định. Ví dụ, sức lực của nhà điêu khắc. 4. Nguyên nhân cứu cánh là mục đích mà một vật tồn tại. Trong trường hợp pho tượng, mục đích có thể là đem lại sự vui thích cho người chiêm ngưỡng nó. Triết học Aristotle là triết học cứu cánh vì theo ông, mọi sự vật trong thiên nhiên đều tồn tại vì một mục đích. Tuy nhiên, mục đích theo Aristotle hiểu không phải là một ý tưởng có ý thức. Đúng hơn, ông hiểu rằng mọi sự vật trong thiên nhiên đều có một chức năng bao hàm nội tại trong nó. Mục đích nội tại hay chức năng này được gọi là cứu cánh thể, entelechy. Cứu cánh thể làm cho một vật chuyển động hay phát triển theo hướng đã định trước, cho tới khi tiềm năng của nó đạt tới mức hoàn hảo. Ví dụ, mắt có mục đích cung cấp thị giác và nó tiếp tục phát triển cho đến khi nó làm được điều này. nguyên nhân cứu cánh của các sinh vật là thành phần của bản tính của nó. Nó tồn tại như một tiềm thể ngay từ khởi điểm của sinh vật. Một quả sồi có tiềm năng trở thành một cây sồi, nhưng không thể trở thành một con ếch hay một cây ô liu. Nói khác đi, mục đích hay cứu cánh thể của một quả sồi là trở thành một cây sồi. Thiên nhiên có đặc tính là thay đổi hay chuyển động, và sự thay đổi này diễn ra khi các vật biến đổi dần dần từ tiềm thể của chúng sang hiện thể. Nghĩa là khi các sự vật chuyển động hướng tới nguyên nhân cùng đích hay cứu cánh của chúng, như khi một quả sồi biến thành một cây sồi. Nguyên nhân, mục đích hay cứu cánh của một vật cũng được Aristotle gọi là yếu tính của vật ấy. Theo Aristotle, mọi vật trong thiên nhiên, dù là sinh vật hay các vật vô sinh, đều có một mục đích nội tại trong chúng. Nhưng hơn thế nữa, chính thiên nhiên cũng có một mục đích hay cứu cánh lớn. Mặc dù Aristotle tin rằng các phạm trù trong thiên nhiên luôn luôn cố định và vì thế ông phủ nhận sự tiến hóa, nhưng ông cũng nói đến một bậc thang giá trị lớn giữa mọi sự vật. Ông gọi nó là Scala Natura, bậc thang thiên nhiên, nghĩa là thiên nhiên được sắp đặt theo một bậc thang đi từ chất thể trung lập lên tới một tác nhân không bị tác động, hay tác nhân đệ nhất là hiện thể thuần túy và là nguyên nhân của mọi sự trong thiên nhiên. Theo Aristotle, tác nhân không bị tác động là cái tạo cho mọi sự vật tự nhiên mục đích của chúng. Trong bậc thang thiên nhiên, vật gì càng gần với tác nhân không bị tác động thì càng hoàn hảo. Giữa các động vật, loài người ở gần nhất với tác nhân không bị tác động, còn mọi động vật khác đều ở các bậc thang khác nhau bên dưới loài người. Tuy Aristotle không chấp nhận sự tiến hóa, bậc thang thiên nhiên của ông cũng tạo ra một cấp trật các giống và loài đủ loại khác nhau. Nhờ đó chúng ta có thể nghiên cứu các động vật thấp hơn để hiểu biết về con người. Tuy nhiên, sự hiểu biết này luôn luôn có giới hạn, vì theo Aristotle, con người là loài độc nhất vô nhị giữa các loài động vật. Ở đây vẫn thế, lập trường của Aristotle có tính chất hoàn toàn cứu cánh. Mọi vật trong thiên nhiên đều có một mục đích, và thiên nhiên tự nó cũng có một mục đích. Thứ bậc của các loại hồn. Đối với Aristotle, cũng như đối với đa số nhà triết học Hy Lạp, hồn là cái cho sự sống, vì vậy mọi sinh vật đều có một hồn. Theo Aristotle, có ba loại hồn, và tiềm thể, tức mục đích của một sinh vật, được xác định bởi loại hồn mà nó có. Một, các loài cây cỏ thì có hồn thực vật hay dinh dưỡng. Hồn thực vật chỉ cho sự tăng trưởng, hấp thu sự dinh dưỡng và sinh sản. 2. Các loài động vật thì có giác hồn mà các loài cây cỏ không có. Ngoài các chức năng trên, các sinh vật có giác hồn thì cảm giác và phản ứng với môi trường xung quanh, cảm nghiệm khoái lạc và đau khổ và có trí nhớ. 3. Chỉ loài người có linh hồn hay hồn lý tính. Nó cung cấp mọi chức năng của hai loại hồn trên, nhưng còn cho con người biết suy nghĩ bằng lý trí. Cảm giác. Aristotle nói rằng nhận thức về môi trường xung quanh được cung cấp bởi ngũ quan, thị giác, thính giác, xúc giác, vị giác và khứu giác. Khác với các nhà triết học thời trước, Empedocles và Democritus, Aristotle không tin rằng các sự vật phát ra các bản sao cực nhỏ của bản thân chúng, Edela. Ngược lại, ông cảm thấy rằng tri giác được giải thích bằng chuyển động của các sự vật kích thích một trong năm giác quan. Chuyển động của các sự vật xung quanh tạo các chuyển động xuyên qua các môi trường khác nhau và mỗi giác quan nhạy cảm với các chuyển động trong một môi trường nhất định. Ví dụ, thị giác là do chuyển động của ánh sáng phát ra từ một vật. Thính giác và khứu giác phát xuất từ chuyển động của không khí, và vị giác và xúc giác phát xuất từ chuyển động của da thịt. Bằng cách này, Aristotle giải thích làm thế nào chúng ta có thể thực sự cảm giác các sự vật xung quanh mà không cần các vật ấy phát ra các bản sao vật lý của chúng. Khác với Plato, Aristotle tin rằng chúng ta có thể tin cậy các giác quan trong việc chúng cung cấp cho chúng ta một biểu thị chính xác về các vật xung quanh. Công cảm, lý trí thụ động và lý trí chủ động. Tuy dữ liệu của cảm giác đối với Aristotle rất quan trọng, nó cũng chỉ là bước đầu của tri thức. Nói khác đi, kinh nghiệm giác quan là một yếu tố cần nhưng không đủ để đạt đến tri thức. Trước hết, mỗi hệ giác quan cung cấp các thông tin riêng rẽ về mỗi môi trường mà tự chúng không ích lợi bao nhiêu. Ví dụ, nhìn một đứa bé lăn lộn trên giường chỉ cung cấp cho chúng ta một phần hiểu biết về tình trạng của nó. Nghe nó khóc cho chúng ta một chìa khóa khác. Ngửi mùi nó toát ra có thể cho một chìa khóa khác, và sờ vào người nó có thể cho biết nó đang bị sốt. Chính sự phối hợp các thông tin của tất cả các giác quan sẽ cho chúng ta có những tương tác hiệu quả nhất với môi trường. Aristotle đưa ra một định đề cho rằng có một lương tri như là một cơ chế hoạt động phối hợp thông tin từ mọi giác quan. Giống như mọi chức năng tinh thần khác, lương tri được nghĩ là nằm ở tim. Nhiệm vụ của công cảm là tổng hợp các kinh nghiệm cảm giác, nhờ đó làm cho nó trở nên ý nghĩa hơn. Tuy nhiên, các thông tin của giác quan, cả sau khi nó đã được tổng hợp bởi công cảm, cũng chỉ cung cấp thông tin về các trường hợp đặc thù của sự vật. Lý trí thụ động bao gồm việc sử dụng kinh nghiệm đã tổng hợp được để sống đời sống hàng ngày một cách hiệu quả. Nhưng nó không tạo ra một sự hiểu biết về các yếu tính hay nguyên lý đệ nhất của sự vật. Các nguyên lý đệ nhất chỉ có thể được trừu tượng hóa từ nhiều kinh nghiệm khác nhau của một người nhờ lý trí chủ động, được coi là hình thức tư duy cao nhất. Vì vậy, Aristotle vạch ra các cấp tri thức hay hiểu biết rất giống với đường ranh giới của Plato. Các cấp tri thức này là 1. Lý trí chủ động, sự trừu tượng hóa các nguyên lý hay yếu tính từ các kinh nghiệm đã tổng hợp. 2. Lý trí thụ động, sử dụng các kinh nghiệm đã tổng hợp. 3. Lương tri, các kinh nghiệm được tổng hợp. 4. Dữ liệu cảm giác, các kinh nghiệm riêng rẽ. Một ví dụ cho thấy các cấp độ tri thức này liên quan thế nào với nhau có thể là việc kinh nghiệm về điện nhờ các cảm giác như thị giác, thấy một tia điện phát ra, đau, bị điện giật, và thính giác, nghe tiếng tia điện xẹt ra. Các kinh nghiệm này có thể tương ứng với cấp độ thu nhận cảm giác. Công cảm sẽ cho thấy tất cả các kinh nghiệm này có một nguồn gốc chung, điện. Lý trí thụ động sẽ cho thấy điện có thể được sử dụng vào các cách thực tế khác nhau, trong khi lý trí chủ động sẽ tìm ra các định luật chi phối điện và sự hiểu biết về yếu tính của điện. Cái bắt đầu là một tập hợp các kinh nghiệm thường nghiệm dẫn đến việc tìm kiếm các nguyên lý có thể cắt nghĩa các kinh nghiệm ấy. Phần lý trí chủ động của linh hồn cung cấp cho con người mục đích cao nhất của họ, nghĩa là nó cung cấp cho họ cứu cánh thể của họ. Cũng như mục tiêu cuối cùng của một quả sồi là trở thành một cây sồi, mục tiêu cuối cùng của một người là vận dụng lý trí chủ động. Aristotle cũng tin rằng hành động phù hợp với bản tính của mình tạo ra sự thích thú và hành động ngược lại tạo ra đau khổ. Trong trường hợp con người, hành động theo lý trí chủ động là nguồn khoái lạc cao nhất của con người. Về vấn đề này, Aristotle chủ yếu đồng ý với Socrates và Plato. Hơn nữa, vì Aristotle giả thiết có một tiềm năng nội tại mà con người có thể đạt đến hay không, nên lý thuyết của ông được coi là lý thuyết đầu tiên của tâm lý học về sự tự thể hiện mình. Các lý thuyết về sự tự thể hiện của John, Maslow và Rogers phản ánh các tư tưởng của Aristotle về cứu cánh thể. Với khái niệm của ông về lý trí chủ động, Aristotle đưa một yếu tố thần bí hay siêu nhiên vào cho lý thuyết duy nhiên thông thường. Phần lý trí chủ động của linh hồn được coi là bất tử, nhưng khi nó rời bỏ thân xác khi chết, nó không mang theo một sự hồi tưởng nào. Nó được coi là một cơ chế hoạt động cho tư tưởng thuần túy và được tin là giống nhau nơi mọi người. Nó không được đánh giá theo tính cách đạo đức của con người nó có trước kia và không có sự hợp nhất hay tái hợp với Thượng Đế. Phần chủ động của linh hồn không đi lên thiên đàng hay xuống địa ngục. Tuy nhiên, về sau cách giải thích của Kitô giáo về linh hồn theo Aristotle sẽ mang tất cả các tính chất này. Một thành phần thần bí khác trong lý thuyết của Aristotle là khái niệm của ông về tác nhân không bị tác động. Theo Aristotle, mọi sự vật trong tự nhiên có một mục đích đã được lập trình sẵn trong đó. Mục đích hay cứu cánh thể này giải thích tại sao một vật lại tồn tại như nó đang tồn tại và tại sao nó làm như nó đang làm. Nhưng nếu mọi vật trong thiên nhiên đều có một mục đích, vậy thì cái gì là nguyên nhân của mục đích ấy? Như chúng ta đã thấy, Aristotle giả thiết một tác nhân không bị tác động hay một tác nhân tạo ra mọi vật khác nhưng chính nó không do một cái gì khác tạo ra. Theo Aristotle, tác nhân không bị tác động làm cho mọi vật chuyển động, ngoài ra nó không làm một điều gì khác. Nó là một sự tất yếu lý luận, chứ không phải một thượng đế. Cùng với khái niệm Aristotle về tính bất tử của linh hồn, người Kitô giáo cũng thấy khái niệm của ông về một tác nhân không bị tác động rất phù hợp với giáo lý của họ. Trí nhớ và hồi tưởng. Hợp với khía cạnh thường nghiệm của triết học của ông, Aristotle cắt nghĩa trí nhớ và sự hồi tưởng như là kết quả của tri giác. Lý thuyết này tương phản với cách cắt nghĩa của Plato, chủ yếu theo thuyết bẩm sinh. Theo Aristotle, sự nhớ lại là một sự hồi tưởng tự phát về một điều gì đã kinh nghiệm trước đó. Ví dụ, bạn thấy một người và nhớ lại rằng bạn đã thấy người ấy trước đó và có lẽ đã trò chuyện với người ấy. Tuy nhiên, hồi tưởng bao gồm một sự tìm kiếm chủ động của tinh thần về một kinh nghiệm quá khứ. Liên kết với hồi tưởng, Aristotle đã giả thiết các luật liên tưởng nổi tiếng của ông. Luật liên tưởng cơ bản nhất là luật tương cận. Luật này phát biểu rằng khi chúng ta nghĩ đến một điều gì, chúng ta cũng có khuynh hướng nghĩ đến những cái gắn liền điều ấy trong kinh nghiệm của chúng ta. Luật thường xuyên phát biểu rằng một điều gì càng được kinh nghiệm nhiều lần, ta càng dễ nhớ lại nó. Luật tương tự phát biểu rằng khi chúng ta nghĩ đến một điều gì, chúng ta sẽ có khuynh hướng nghĩ đến các điều giống với nó. Luật tương phản phát biểu rằng khi chúng ta nghĩ đến một điều gì, chúng ta cũng dễ nghĩ đến điều trái ngược với nó. Các luật liên tưởng của Aristotle sẽ trở thành cơ sở của lý thuyết về việc học tập trong hơn 2.000 năm. Sự tin tưởng rằng chúng ta có thể sử dụng một hay nhiều luật liên tưởng để cắt nghĩa nguồn gốc các ý tưởng, các hiện tượng của trí nhớ hay các ý tưởng phức tạp được hình thành bởi các ý tưởng đơn giản sẽ được gọi là thuyết liên tưởng. Như thế, Aristotle quả đã có ảnh hưởng rất to lớn đối với tâm lý học hiện đại. Chúng ta đã nói ở chương 1 rằng không một ý tưởng quan trọng nào trong lịch sử được tạo ra bởi chỉ một người. Ngay cả Aristotle, một trong những nhà triết học lớn của mọi thời, đã mở rộng hay sửa đổi các tư tưởng của các nhà triết học tiền bối và nhiều nhà triết học chia sẻ với ông cuộc tìm kiếm các phổ quát thể, tức yếu tính. Ngay cả các luật liên tưởng thường được gán cho Aristotle cũng có thể thấy trong đoạn sau đây của tác phẩm Phaedo của Plato. Thế nhưng những người yêu nhau có cảm tưởng gì khi họ nhận ra một cây đàn lia hay một bộ quần áo hay bất cứ vật gì mà người yêu của họ từng quen dùng? Hẳn là khi biết được cây đàn, họ sẽ hình thành trong con mắt của trí khôn họ một hình ảnh của người yêu thời tuổi trẻ yêu quý cây đàn ấy, và đó là sự hồi tưởng. Cũng vậy, bất cứ ai nhìn thấy Simmias cũng có thể nhớ đến Cebes và có vô số ví dụ khác nữa. Và hồi tưởng thường là một quy trình phục hồi những gì đã bị quên lãng qua thời gian và sự không chú ý. Chúng ta thấy quá rõ rằng khi chúng ta tri giác một điều gì, dù là nhờ thị giác hay thính giác hay một giác quan nào khác, từ tri giác ấy, chúng ta có thể đạt được một khái niệm về một vật khác, giống hay không giống với nó, có liên hệ với nó nhưng đã bị lãng quên. Theo Trowett, 1942, trang 105-108. Tưởng tượng và giấc mơ. Chúng ta đã thấy triết học Aristotle có cả các thành phần lý tính lẫn thường nghiệm. Ví dụ, giải thích của ông về trí nhớ và sự hồi tưởng mang tính chất thường nghiệm. Chúng ta cũng gặp lại thành phần thường nghiệm này trong giải thích của ông về trí tưởng tượng và giấc mơ. Theo Aristotle, khi các cảm giác xảy ra, chúng tạo ra các hình ảnh còn kéo dài sau khi các kích thích tạo ra chúng đã kết thúc. Sự nhớ lại các hình ảnh này được gọi là trí nhớ. Các hình ảnh này cũng tạo ra sự nối kết giữa cảm giác và tư tưởng thuần lý, bởi vì chính các hình ảnh do kinh nghiệm tạo ra được suy nghĩ bởi lý trí thụ động và chủ động. Do đó, trí tưởng tượng được cắt nghĩa như là sự giữ lại các hiệu quả của kinh nghiệm giác quan. Cũng vậy, giấc mơ cũng được Aristotle cắt nghĩa dựa trên cơ sở các hình ảnh của kinh nghiệm quá khứ. Khi ta ngủ, các hình ảnh của kinh nghiệm quá khứ có thể được kích thích bởi các sự kiện bên trong hay bên ngoài thân xác. Lý do khiến các ấn tượng, hình ảnh còn giữ lại có vẻ kỳ quặc trong giấc mơ có thể là như sau. Khi ta ngủ, các hình ảnh không được tổ chức bởi lý trí. Khi thức, các hình ảnh phối hợp hay kiểm soát bởi sự kích thích giác quan đang diễn ra. Nó tương tác với các hình ảnh của kinh nghiệm đã qua. Khi ngủ, điều này không xảy ra. Về việc giấc mơ có khả năng cung cấp thông tin về các sự kiện tương lai, Aristotle tỏ ra rất hoài nghi. Rất thường xuyên, chúng ta mơ về các hoạt động mà chúng ta vừa tham dự, nhưng cũng có thể một chuỗi hành động được chúng ta mơ một cách rất sống động khiến nó làm cho ta nghĩ rằng có một chuỗi hành động thực sự trong cuộc đời của người mơ. Tuy nhiên, theo Aristotle, đa số các trường hợp có vẻ như báo mộng chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên. Động lực. Theo Aristotle, hạnh phúc thể hiện một chức năng được coi là tự nhiên bởi vì làm như thế là nó thể hiện mục đích của con người. Mục đích của loài người là tư duy theo lý tính, và vì vậy tư duy theo lý tính mang lại hạnh phúc lớn nhất cho con người. Tuy nhiên, con người cũng là những sinh vật có các chức năng dinh dưỡng, cảm giác, sinh sản và cử động. Nghĩa là, mặc dù con người phân biệt với các động vật khác do khả năng lý trí của chúng ta cũng có chung nhiều động lực với các loài động vật khác. Giống như các động vật khác, nhiều hành vi của con người được thúc đẩy bởi sự thèm muốn. Hành động luôn luôn hướng tới sự thỏa mãn một sự thèm muốn, nghĩa là hành vi được thúc đẩy bởi các trạng thái nội tại như đói, thèm muốn tình dục, khát hay sự thèm khát tiện nghi thân xác. Vì sự thèm muốn tồn tại tạo ra sự khó chịu nên nó kích thích hành động để loại bỏ sự khó chịu ấy. Nếu hành động này thành công, con vật hay con người cảm thấy khoái lạc. Nhiều hành vi con người do đó giống với loài vật, nghĩa là nhằm đạt khoái lạc. Mục đích của nó là đem lại khoái lạc và tránh đau khổ. Tuy nhiên, khác với các động vật khác, chúng ta có thể dùng khả năng lý trí của mình để ức chế các thèm muốn của mình. Hơn nữa, hạnh phúc lớn nhất của chúng ta không phát xuất từ việc thỏa mãn các nhu cầu sinh vật. Ngược lại, nó phát xuất từ việc thể hiện các khả năng lý tính của chúng ta một cách đầy đủ nhất. Vì con người có cả các thèm muốn lẫn các khả năng lý trí nên thường xảy ra xung đột giữa sự thỏa mãn tức thời các thèm muốn với các mục tiêu lý tính xa hơn. Tuy nhiên, ngay cả những con người tuyệt nhất cũng có thể hành động theo khoái lạc hơn là theo lý tính. Vì ước muốn là một con thú hoang và đam mê làm cho tinh thần của các nhà cai trị trở thành đồi bại cả khi họ là những con người tốt nhất. Theo Barnes, 1984, quyển 2, trang 2042. Theo Aristotle, cuộc đời của nhiều con người không bị thống trị bởi điều gì khác hơn là khoái lạc và đau khổ, phát xuất từ việc các thèm muốn được thỏa mãn hay không được thỏa mãn. Những con người này không khác gì loài vật. Mọi con người đều mang nơi mình hai thành phần là thèm muốn và lý trí. Nhưng tính cách của mỗi người được tỏ lộ tùy theo sự thèm muốn hay lý trí trội hơn. Các cảm xúc và tri giác chọn lọc. Nói chung, các cảm xúc trong triết học Aristotle có chức năng tăng cường mọi khuynh hướng đang có. Ví dụ, khi sợ hãi, người ta có thể chạy nhanh hơn là khi họ chỉ chạy bộ để tập thể dục. Cũng vậy, các cảm xúc cung cấp một động cơ hành động. Ví dụ, người ta có thể dễ đánh nhau khi họ tức giận. Tuy nhiên, các cảm xúc cũng có thể ảnh hưởng cách thức con người tri giác sự vật, nghĩa là chúng có thể tạo ra các tri giác chọn lọc. Aristotle đưa ra các ví dụ sau đây. Chúng ta dễ dàng bị đánh lừa về các hoạt động của tri giác giác quan khi chúng ta bị kích động bởi cảm xúc và mỗi người mỗi khác tùy theo các cảm xúc khác nhau. Ví dụ, người nhát gan khi bị kích động bởi sự sợ hãi và người đa tình bởi thèm muốn yêu đương. Do đó, dù chẳng có gì xảy ra, hạng người thứ nhất cứ tưởng mình thấy kẻ thù đang đến gần và hạng thứ hai tưởng mình gặp được đối tượng yêu đương của mình. Và người ta càng bị ảnh hưởng mạnh bởi cảm xúc thì chẳng cần giống với sự thật bao nhiêu cũng đủ để khơi dậy những ấn tượng ấy. Điều này cũng xảy ra như thế đối với những cơn tức giận và trong mọi trạng thái thèm muốn và càng đúng hơn nữa khi các cảm xúc bị kích thích. Theo Barnes, 1984, quyển 1, trang 732. Aristotle mắc phải nhiều sai lầm. Ví dụ, ông cho rằng suy nghĩ và lương tri đều nằm ở tim và cho rằng chức năng chính của não là làm mát máu. Ông cũng tin rằng con số các loài sinh vật trên thế giới là cố định và vì thế ông phủ nhận sự tiến hóa. Nhưng so với nhiều cống hiến tích cực của ông, các sai lầm của ông được kể là nhỏ. Mặc dù nhiều quan sát của ông không chính xác, ông cũng đã quan sát được hầu hết mọi sự và nhờ đó ông đã đưa triết học Hy Lạp tới các đỉnh cao mới. Tầm quan trọng của triết học Hy Lạp thời kỳ đầu. Để thực hiện được tầm quan trọng của các triết gia Hy Lạp thời kỳ đầu, nhớ lại triết học về khoa học của Popper là điều quan trọng. Như ta đã thấy ở chương 1, khoa học Popper bao gồm việc xác định một vấn đề, đề nghị các giải pháp cho vấn đề và tìm cách bác bỏ các giải pháp đã được đề nghị. Cái gì còn tồn tại được sau một quy trình như thế sẽ là giải pháp cho một vấn đề mà vào lúc ấy không thể bác bỏ được. Hơn nữa, địa vị cao nhất mà một giải pháp đề nghị có thể đạt được là ở chỗ nó chưa bị bác bỏ. Giả thiết trong quan điểm của Popper về khoa học là mọi sự kiện và lý thuyết khoa học cuối cùng đều sẽ bị chứng minh là sai. Điều này có liên quan gì với tầm quan trọng của triết học Hy Lạp thời kỳ đầu? Theo quan điểm Popper, khoa học bắt đầu khi người ta lần đầu tiên bắt đầu chất vấn các câu chuyện mà họ đã nghe kể về chính họ và về vũ trụ. Theo Brett, các nhà vũ trụ luận Hy Lạp có vai trò quan trọng bởi vì họ đã phá vỡ các truyền thống tôn giáo vốn đã được chấp nhận và tạo ra được điều mà họ coi là các câu chuyện tốt hơn về nguồn gốc và chất liệu của vũ trụ. Họ đã suy tư. 1965, trang 38. Các nhà triết học Hy Lạp không chỉ suy tư mà họ còn kính trọng sự suy tư của những người khác. Ngoại trừ các nhà triết học thuộc phái Pythagoras từng sáng lập một giáo phái bí nhiệm nhằm bảo tồn giáo điều của họ, các nhà triết học Hy Lạp khác đã có các cuộc thảo luận cởi mở phê bình về các ý tưởng của nhau. Theo Popper, sự sẵn sàng đi vào thảo luận phê bình này của họ là khởi điểm của một truyền thống vô cùng quan trọng. Như ta đã thấy, Popper cho rằng Thales là người có công sáng lập truyền thống tự do mới này. Ông là người không chỉ chấp nhận phê bình mà còn tích cực khuyến khích nó. Theo Popper, đây là một cuộc canh tân quyết định bởi vì nó đoạn tuyệt với truyền thống giáo điều vốn chỉ cho phép một giáo thuyết và mở cửa cho mọi học thuyết được có cơ hội cố gắng đến gần chân lý thông qua con đường thảo luận và phê bình. Đi đôi với truyền thống thảo luận tự do và phê bình này là sự nhận thức rằng các cuộc tìm kiếm của chúng ta không bao giờ là tiếng nói cuối cùng, nhưng luôn luôn mang tính chất thăm dò và có thể cải thiện. Aristotle qua đời năm 322 trước Công nguyên, thọ 62 tuổi. Cái chết của ông đánh dấu kết thúc thời đại vàng son của Hy Lạp, bắt đầu khoảng 300 năm trước đó với triết học Thales. Đa số, thậm chí có thể là tất cả các khái niệm triết học từng được theo đuổi từ thời đại vàng này cho đến nay đều đã được tạo ra trong thời kỳ này. Sau khi Aristotle mất, các nhà triết học bắt đầu dựa vào lời dạy của các bậc tiền bối hay họ quay sự chú ý sang các vấn đề liên quan đến các mẫu mực cho hành vi con người. Phải đến thời Phục Hưng, nhiều thế kỷ sau cái chết của Aristotle, truyền thống phê bình của các triết gia Hy Lạp thời kỳ đầu mới lại được tái khám phá và phục hưng. Các câu hỏi thảo luận. 1. Mô tả một trong các sự kiện có thể đã làm cho con người thời kỳ đầu quan tâm đến và thảo luận xem họ đã cắt nghĩa và tìm cách kiểm soát các sự kiện ấy thế nào. 2. Tóm tắt những khác biệt lớn giữa tôn giáo Olympian và tôn giáo Dionysus Orphic. 3. Điều gì phân biệt các cố gắng tìm hiểu thiên nhiên của các nhà triết học thời kỳ đầu với các cố gắng của những người đi trước họ? 4. Các nhà vũ trụ luận đã cố gắng làm những gì? 5. Tại sao các nhà triết học thời kỳ đầu được gọi là các nhà vật lý, physics? Hãy kể ra các yếu tố sơ đẳng. Physics đã được quan niệm bởi Thales, Anaximander, Heraclitus, Parmenides, Pythagoras, Empedocles và Democritus. 6. Tóm tắt quan niệm của Empedocles về vũ trụ. 7. Tóm tắt quan niệm của Empedocles về việc các loài động vật, kể cả con người, đã xuất hiện như thế nào. 8. Triết học Heraclitus đặt ra vấn đề tri thức luận nào. 9. Nêu các ví dụ cho thấy luận lý học đã được sử dụng như thế nào để bênh vực niềm tin của Parmenides rằng biến dịch và chuyển động chỉ là các ảo tưởng. 10. Phân biệt giữa thuyết yếu tố và thuyết giản lược. Nêu một ví dụ về mỗi thuyết. 11. Đâu là những khác biệt lớn giữa khoa chữa bệnh đền miếu và loại y khoa được thực hành bởi Anclamion và Hippocrates. 12. Các nhà ngụy biện khác với các nhà triết học trước họ như thế nào? Thái độ của các nhà ngụy biện đối với tri thức thế nào? Socrates đồng ý với các nhà ngụy biện về phương diện nào và bất đồng với họ về phương diện nào? 13. Xenophanes có những nhận xét gì về tôn giáo? 14. Theo Socrates, mục tiêu của tra cứu triết học là gì? Ông đã sử dụng phương pháp nào để theo đuổi mục tiêu ấy? 15. Mô tả lý thuyết các mô thể hay ý tưởng của Plato. 16. Trong triết học Plato, biểu tượng đường ranh giới là gì? 17. Tóm tắt ẩn dụ về cái hang của Plato. Plato dùng ẩn dụ này để diễn tả điều gì? 18. Thảo luận lý thuyết hồi ức của Plato. 19. So sánh thái độ của Aristotle và của Plato đối với kinh nghiệm giác quan. 20. Dẫn chứng cho thấy triết học Aristotle vừa có thành phần lý tính, vừa có thành phần thường nghiệm. 21. Theo Aristotle, bốn nguyên nhân của các sự vật là gì? 22 thảo luận khái niệm về cứu cánh thể của Aristotle. 23 thảo luận khái niệm bậc thang thiên nhiên của Aristotle và cho thấy khái niệm ấy biện minh thế nào cho khoa tâm lý học so sánh. 24 thảo luận sự tương quan giữa kinh nghiệm giác quan, công cảm, lý trí thụ động và lý trí chủ động. 25 tóm tắt các quan niệm của Aristotle về trí tưởng tượng và giấc mơ. 26 thảo luận các quan niệm của Aristotle về các động lực. 27 thảo luận các quan niệm của Aristotle về các cảm xúc. 28 trong triết học Aristotle, chức năng của tác nhân không bị tác động là chức năng gì? 29 mô tả các luật về liên tưởng mà Aristotle đề nghị. 30 tóm tắt các lý do tại sao triết học Hy Lạp quan trọng đối với sự phát triển văn minh phương Tây.